Kính thưa toàn thể Hội Thánh, tuần lễ vừa qua, Chủ nhật Mother's Day, chúng ta đã nhóm với nhau và được học lời Chúa qua tựa đề Điều Mẹ Làm Cho Con. Cảm ơn Chúa, nhờ vào trong điều kiện tin học, một số những anh chị em tín hữu chúng ta đã được vào ở trong phòng Zoom để chúng ta nhìn thấy mặt nhau, chúng ta vừa thờ phượng Chúa chung với nhau, vừa nghe lời Chúa, đồng thời cũng được trao đổi với nhau những mẩu chuyện giữa mẹ và con mà các bạn tráng niên, các bạn thanh niên và các em thiếu niên đã tâm tình và chia sẻ với Hội Thánh. Chúng tôi rất là cảm ơn tất cả những anh chị em đã có công khó để giúp đỡ cho chúng ta có một buổi nhóm về kỷ niệm ngày lễ mẹ rất là quý báu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa với tựa đề là Việc Cần Làm Hôm Nay. Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc với nhau ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 7 cho đến câu 10. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn. Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị giỏi, khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay chọn trong thơ Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu thứ 10. Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Xin mời Hội Thánh chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau câu gốc này một lần. Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời qua chủ đề Việc Cần Làm Hôm Nay.
Dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 4, từ câu 7 cho đến câu thứ 10. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều phần Kinh Thánh mà khi chúng ta đọc thì chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng rồi mau chóng chúng ta lại quên tất cả những điều lời Kinh Thánh đó nhắc nhở cho chúng ta. Không biết rằng quý vị thì có cái cảm giác như thế nào hay là cái cảm xúc như thế nào khi quý vị đọc lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bản thân của tôi có những lúc tôi đọc lời Kinh Thánh Đức Chúa Trời và tôi cảm thấy rằng mình rất là sợ hãi, nhưng có thể là vì những cái bận rộn của cuộc sống hàng ngày nó đã làm cho chúng ta quên những gì mà lời của Chúa đang nhắc nhở mình. Nên hôm nay chúng ta lại một lần nữa suy gẫm đến việc cần làm hôm nay. Phần Kinh Thánh ở Phi-e-rơ nhất đoạn 4, câu 7 cho đến câu 10 mà chúng ta vừa đọc, đó là một phần Kinh Thánh trong những phần Kinh Thánh mà tôi nói rằng khi đọc đến thì chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng có lẽ chúng ta mau chóng và quên mất những gì lời Kinh Thánh đã nói. Phi-e-rơ nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Khi nghe nói về sự cuối cùng của muôn vật đã gần, chúng ta cảm thấy dường như là sợ hãi. Nhưng rồi những bận rộn của cuộc sống đã làm cho chúng ta quên cái lời khuyên mà Phi-e-rơ đã đưa ra cho chúng ta là hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Các ông bạn chị em có ở trong tình trạng đã bị quên những việc cần phải làm hay không? Trong tháng 4 vừa qua, ở tại Los Angeles đã nêu lên một mẫu tin về câu chuyện rất là thương tâm của một nữ y tá tên là Celia Marcos, người Phi Luật Tân. Celia Marcos đã đến Mỹ từ năm 2001 và cô đã bắt đầu vào làm việc ở trong bệnh viện Hollywood Presbyterian Medical Center tại Los Angeles từ năm 2004 cho đến nay. Năm nay cô đã được 61 tuổi. Vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, trong giờ trực của mình, cô đã nhận cái chuông cấp cứu để giúp cho một người bị nhiễm virus corona. Người này trước đó thì anh ta nói rằng anh ta cảm thấy rất là khỏe khoắn, không có dấu hiệu bệnh tật gì hết, xin yêu cầu cho anh trở về. Họ nói rằng họ sẽ xét nghiệm kỹ càng, và nếu như anh âm tính với virus COVID-19 thì họ sẽ cho anh trở về thôi. Nhưng 2 tiếng đồng hồ sau thì anh đã rơi vào trong tình trạng nghẹt thở và không thở được. Cô Celia Marcos là y tá trực ngày hôm đó. Cô không có được người ta cấp phát cho mình cái mặt nạ N95 theo quy định, cũng như là những quần áo bảo hộ theo như quy định, bởi vì cô không phải là người trực tiếp đối diện với những bệnh nhân. Vì vấn đề dụng cụ không có được đầy đủ cho nên chỉ có những người trực tiếp đối diện với bệnh nhân thì mới được cung cấp những vật dụng đó mà thôi. Khi nghe lấy dấu hiệu cấp cứu và không có ai cả, cho nên cô Marcos đã vào để giúp cho người bệnh nhân kia có thể được đặt cái ống thở vào ở trong miệng của anh ta để anh có thể thở lại được. Việc đó kéo dài khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, và cô Marcos sau này kể lại, nói rằng cô là người trực tiếp làm việc và rất là gần gũi với hơi thở của bệnh nhân. Cô chỉ có một cái khẩu trang bình thường, nhưng không có loại khẩu trang hay là mặt nạ đặc biệt N95. Việc cô giúp đỡ cho người bệnh nhân này, vì lương tâm của cô thấy rằng đây là việc cần phải làm, cho nên cô làm nhanh chóng trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó cô ra ngoài rửa tay sạch sẽ, và buổi chiều hôm đó cô trở về nhà thì cô cũng tắm rửa rất là kỹ càng và giặt áo quần của mình rất là kỹ càng. Nhưng đến ngày 7 tháng 4 thì cô cảm thấy trong thân thể của cô không được khỏe. Cô nói cho con cô biết rằng trong người của cô cảm thấy rất là khó chịu. Cho đến ngày 11 tháng 4 thì cô nói rằng cô cảm thấy rất là đau ngực, ho và khó thở. Con trai của cô là Donald ở xa báo cho cô biết rằng cô cần phải vào ở trong bệnh viện để các bác sĩ khám nghiệm, để các y tá giúp đỡ cho cô. Khi cô vào ở trong đó để thử nghiệm thì người ta cho biết rằng cô đã bị dương tính với virus corona. Cho đến ngày 15 tháng 4 thì phổi của cô đã bị tấn công bởi pneumonia và cô hoàn toàn không thể thở được. Cô đã text cho những người thân yêu của mình, cũng như là cô text cho những y tá đang giúp đỡ cho mình. Cô nói rằng dầu cô là một người y tá làm việc trong bệnh viện, cô rất là yêu cái nghề nghiệp của mình, nhưng cô không muốn chết. Dầu cái ước nguyện của mình là không muốn chết, nhưng cái lầm lỡ vì đã không đeo mặt nạ N95 mà đã tiếp xúc gần gũi với một bệnh nhân đã bị nhiễm virus corona và đang bị ngạt thở như vậy, thì kết quả đó là cho đến ngày 17 tháng 4 vừa qua thì cô Celia Marcos đã qua đời bởi vì trái tim của cô không còn thể hoạt động được nữa. Thưa quý vị, câu chuyện xảy ra thật là buồn, chỉ vì cô Celia Marcos không có được cái mặt nạ N95 theo quy định. Vì cô không được người ta phát cho mình cái mặt nạ đó, cũng như là các áo quần bảo hộ cho cô. Nhưng trong cái tinh thần muốn giúp đỡ cho một nạn nhân đang bị ngạt thở gần chết, cô đã bước vào ở trong phòng bệnh đó mà chỉ có một cái khẩu trang bình thường mà thôi. Cái khẩu trang đó không đủ để bảo vệ cho cô được thoát qua khỏi sự tấn công của virus corona, và cô đã phải từ trần ở giữa lòng thương nhớ của gia đình cũng như là của các bạn đồng nghiệp của mình. Đọc cái câu chuyện của cô Marcos nhắc nhở cho tôi và các ông bạn cho em nhớ đến lời mà Pierre đã khích lệ cho chúng ta. Vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần, và hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong thơ Pierre nhì đoạn 1 câu thứ 10. Pierre viết rằng: bởi đó hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Ở trong bản truyền thống hiệu đính thì dịch câu kinh thánh này rằng: vậy thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Làm như vậy, anh em sẽ không hề vấp ngã. Điều mà Pierre đang khích lệ cho chúng ta không phải chỉ là làm, nhưng mà phải làm hết sức. Không phải chỉ là cố gắng, nhưng mà cố gắng hơn nữa. Có thể đây là một phần kinh thánh chúng ta đã được nghe giảng nhiều lần, chúng ta đã được đọc qua nhiều lần, và có lẽ mỗi lần đọc chúng ta cũng cảm thấy rất là sợ, nhưng rồi chúng ta mau chóng quên đi chăng. Cảm ơn Đức Chúa Trời, lời kinh thánh này Pierre viết rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, chứ ông không viết rằng là sự cuối cùng của muôn vật đã đến. Nếu như Pierre viết rằng sự cuối cùng của muôn vật đã đến, thì tôi e rằng tôi và các ông bạn cho em là những kẻ đã bị bỏ lại. Nhưng ở đây, khi Pierre nói rằng đã gần tức là một cái gì đang muốn lưu ý, muốn nhắc nhở. Pierre dùng chữ sự cuối cùng của muôn vật đã gần để nhắc cho tôi và các ông bạn cho em nhớ đến cái thời gian hiện bây giờ. Đó là cái thời gian mà ma quỷ đang lấy cơn giận hoãn để tấn công tất cả những người con của Chúa và tìm cách làm lệch lạc đời sống đức tin của họ. Pierre nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, nhắc cho tôi và các ông bạn cho em biết rằng hiện bây giờ chúng ta vẫn còn có thời giờ để cần làm những công việc đáng phải làm. Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Đức Chúa Trời về những việc cần để chúng ta làm trong ngày hôm nay là gì. Xin chính lời của Đức Chúa Trời soi tỏ cho tôi và các ông bạn chị em. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con được làm những người con của Chúa. Chúng con đang sống ở trong những ngày cuối cùng, và lời của Đức Chúa Trời vẫn đang khích lệ cho chúng con biết làm thế nào chúng con có thể xác định được cho mình một chỗ đứng chắc chắn, một vị trí ở trong chỗ mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa kêu gọi chúng con, mà không ai trong chúng con sẽ đánh mất cái vị trí đó. Xin buổi sáng hôm nay Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ cho con cũng như cho tất cả các ông bà anh chị em của chúng con, để ai nấy trong chúng con có thể làm được những việc cần làm hôm nay, giúp cho chúng con chu toàn được cái trách nhiệm của mình trước sự nhắc nhở của lời Đức Chúa Trời về sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Nguyện Cha soi sáng cho chúng con trong thời giờ này bởi Thánh Linh của Ngài chiếm hữu chúng con và dạy dỗ chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, có ba điều để chúng ta cùng suy gẫm với nhau về việc cần làm ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta hết sức trong tinh thần cầu nguyện. Thứ hai là chúng ta hết sức ở trong đối xử yêu thương. Và thứ ba là chúng ta hết sức trong khả năng phục vụ. Chúng ta suy gẫm với nhau về điều thứ nhất, đó là hết sức trong tinh thần cầu nguyện. Một trong những điều đáng buồn của nhiều hội thánh, đó là cái giờ cầu nguyện lại là cái giờ mà ít có người tham dự. Mặc dầu nhà của Đức Chúa Trời được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng phần lớn thì chúng ta dùng nhà của Đức Chúa Trời để làm nhiều việc khác nhau, ngoại trừ việc cầu nguyện. Và hôm nay chúng ta suy gẫm đến lời mà Phi-e-rơ nhắc nhở cho chúng ta là sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Điều đó nhắc nhở gì cho tôi và các bạn chị em? Có một chàng thanh niên nọ cảm thấy cuộc sống của mình rất là buồn chán, không có ý nghĩa. Và anh thấy rằng một tu viện ở tại gần đó có những người tu sinh, họ sinh hoạt và họ cầu nguyện, họ gần gũi với Đức Chúa Trời. Anh ta cảm thấy rằng cuộc sống đó thật là ý nghĩa. Nên một ngày nọ thì anh đến với cha viện trưởng để xin cha viện trưởng cho phép anh được vào và ở trong tu viện đó. Cha viện trưởng đã nhận lời để cho anh vào và cùng ở với các tu sinh để anh có thời giờ mà cầu nguyện. Sống ở trong tu viện đó một thời gian thì anh thấy rằng mỗi sáng ngoài thời giờ cầu nguyện ra thì các tu sĩ ở trong tu viện họ phải đi ra ngoài để cuốc đất, để trồng cây, trồng những cái vật thực để họ có thể có hoa quả mà dùng bữa, phải gánh nước, phải chẻ củi. Và anh cũng là một trong những người phải làm tất cả những công việc như tất cả mọi người. Thì một ngày nọ anh đến với cha viện trưởng và thưa với cha viện trưởng rằng: thưa cha, con nghĩ rằng ở ngoài kia thì người ta lo lắng cho cuộc sống. Chúng ta đi vào trong tu viện này thì cái thời giờ tốt nhất của chúng ta đó là thời giờ để chúng ta gần gũi với Thiên Chúa. Vậy mà con thấy rằng chúng ta phải mất quá nhiều thời giờ cho cái việc nấu ăn, cho cái việc chẻ củi, gánh nước, trồng trọt thì con thấy nó thật là lãng phí quá. Có thể nào mà chúng ta dành nhiều thời giờ hơn cho sự cầu nguyện không? Thì cha viện trưởng nói rằng anh nói có lý. Vậy thì ngày mai anh sẽ không phải làm những công việc kia, anh chỉ có thời giờ để cầu nguyện thôi. Anh cảm thấy rất là vui thú, bởi vì bây giờ mình không còn phải gánh nước, không còn phải chẻ củi, mình chỉ có thời giờ để cầu nguyện. Qua ngày hôm sau khi anh cầu nguyện cho đến buổi trưa, thì không thấy ai kêu mình đi ra ăn cơm cả. Rồi cho đến xế chiều, rồi cho đến cả tới buổi chiều mà vẫn không thấy ai kêu mình ra ăn cơm. Bụng đói cồn cào, anh lại đến gặp cha viện trưởng mà hỏi cha viện trưởng rằng: thưa cha, hôm nay tu viện của mình không có ăn cơm sao? Cha viện trưởng nói rằng: có chứ, mọi người đã ăn hết rồi. Anh nói rằng: sao con không có thấy ai gọi con vào ăn cơm hết? Cha viện trưởng mới cười mà nói rằng: ngày hôm qua thì anh nói rằng anh cần nhiều thời giờ để cầu nguyện với Chúa. Còn những cái việc mà chẻ củi, xách nước, nấu cơm hay là cuốc đất trồng trọt này thì nó phàm tục quá. Cho nên tôi có dặn tất cả những tu sĩ khác đó là không có được làm phiền anh, để thì giờ để anh chuyên mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Còn những tu sĩ khác thì họ thấy rằng việc cầu nguyện quan trọng và việc trồng trọt hay là làm ra cái hoa màu để sinh sống cũng là việc quan trọng, cho nên họ làm cả hai và họ cũng đã ăn những cái hoa quả đó. Thưa quý vị, cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta cầu nguyện nhưng mà nó không với cái tinh thần sáng suốt như là Phi-e-rơ nói chăng. Ở đây Phi-e-rơ nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện mà thông thường tôi và các ông bạn cho em cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho cái gì? Chúng ta có thể đến để xin Chúa cho con có sức khỏe. Chúng ta có thể đến để xin Chúa chúc phước cho con làm ăn được may mắn. Khi chúng ta đau bệnh thì chúng ta xin Chúa cắt bỏ những cái bệnh tật của mình đi. Khi chúng ta gặp một chuyện gì buồn thì chúng ta chỉ muốn Chúa an ủi mình. Khi chúng ta gặp một hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta chỉ muốn Chúa dẹp xa tất cả những cái sự khó khăn đó. Nói chung, cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta đó là tinh thần xin tất cả những cái gì cần thiết cho chính mình. Nhưng nhiều khi chúng ta quên cái ý nghĩa của việc cầu nguyện là gì đối với Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta nhớ được cái phần cầu xin, Nhưng mà nhiều khi cái phần ca ngợi thì chúng ta quên mất, cái phần tạ ơn thì chúng ta quên mất, cái phần cầu thay chúng ta cũng quên mất. Cầu thay cho đất nước, cầu thay cho tổng thống, cầu thay cho mục sư, cầu thay cho những anh chị em chúng ta, và thậm chí cầu thay cho những người mà thường xuyên làm buồn lòng mình đó, có lẽ chúng ta cũng bỏ qua hết. Như vậy, chúng ta cùng suy gẫm với nhau làm thế nào để chúng ta có thể hết sức ở trong tinh thần cầu nguyện. Khi Phi-e-rơ nói rằng chúng ta phải có một tâm trí sáng suốt, tỉnh táo để chúng ta cầu nguyện, thì có nghĩa rằng cái sự cầu nguyện của chúng ta đó, nó không có gì bị một cái áp lực nào đó để kéo chúng ta đi vào trong sự cầu nguyện, nhưng nó là một cái tinh thần thèm khát để được tương giao với Cha của chúng ta ở trên trời. Có thể vì cái gánh nặng của bệnh tật, có thể vì cái gánh nặng của tài chánh, có thể có những cái nỗi đau khổ nào đó do những người xung quanh hay là do hoàn cảnh đem lại, nó thôi thúc chúng ta đi vào trong sự cầu nguyện với Chúa. Nhưng nếu khi không có những vấn đề đó, thì chúng ta đang có một tâm trí sáng suốt để cầu nguyện với Chúa hay không? Ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 12, từ câu 12 trở đi, kể cho chúng ta câu chuyện về việc vua David sau khi đã phạm tội với Bát-sê-ba, tức là vợ của U-ri, và người phụ nữ đó đã có con, báo tin cho vua biết rằng mình có thai. Sau khi đã tìm cách để tiêu diệt người chồng là U-ri, thì David đã rước người đàn bà đó về trong cung của mình và lo cho người đàn bà đó cũng như là cho đứa con mà người đàn bà đó sanh ra. Nhưng rồi một ngày nọ thì đứa trẻ đã bị đau nặng và gần như là chết. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng vua David nhịn ăn, nằm xoay mặt vào trong tường. Vua không lo công việc triều chính, vua không muốn tiếp xúc với ai cả. Vua chỉ cầu xin cho một điều là xin Chúa cho đứa trẻ đó nó sống. Chúng ta thấy cái tinh thần của vua David ở đây giống như là một đứa trẻ mà nó nằm vạ đối với cha và mẹ nó vậy. David vật vã bản thân của mình, không ăn uống, không lo công việc triều chính, thậm chí nằm xuống dưới đất chứ cũng không nằm trên giường nữa, chỉ để nằm vạ với Đức Chúa Trời cho một điều là Chúa cho đứa trẻ này sống. Nhưng thưa quý vị, đứa trẻ đó Đức Chúa Trời không muốn cho nó sống. Khi chúng ta không cầu nguyện ở trong một tâm trí sáng suốt, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta là nài xin Chúa làm cho mình cái điều gì đó mà lòng của mình ưa thích. Nhưng một người có tâm trí sáng suốt để cầu nguyện, thì người đó không cầu nguyện để ý mình được thành, nhưng là cầu nguyện để ý Chúa được nghe. Chúa Giê-xu của chúng ta ngày xưa Ngài ở trong vườn Gethsemane để cầu nguyện. Lòng của Ngài trong thời điểm đó nói rằng là bối rối và sầu não lắm, nhưng sự cầu nguyện của Chúa thì vẫn sáng suốt. Mặc dầu trong sự sầu não của mình, Chúa nói rằng: Cha ơi, nếu có thể được thì xin cắt chén này khỏi con. Nhưng tinh thần sáng suốt của Chúa trong sự cầu nguyện là song không theo ý muốn của con, mà theo ý muốn của Cha. David sau khi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nằm vạ với Đức Chúa Trời để xin Chúa cứu đứa trẻ đó, nhưng mà đứa trẻ đó đã qua đời. David nhìn thấy những cận thân của mình thầm thì với nhau, và ông đã hỏi rằng có phải đứa trẻ đã qua đời rồi không? Họ rất sợ để báo cái hung tin này cho vua, nhưng vì vua hỏi cho nên họ phải tâu: Vâng, tâu vua, đứa trẻ đã chết rồi. Sau khi David nghe đứa trẻ đã chết, thì ông trỗi dậy, thay đồ, xức dầu thơm, đi vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời cầu nguyện. Rồi ông trở về, bảo quần thần của mình là dọn thức ăn lên cho ông ăn. Điều đó làm cho quần thần ngạc nhiên, họ phải đặt câu hỏi mà hỏi vua David rằng: Tâu vua, khi đứa trẻ còn sống, thì vua chẳng thiết đến việc ăn uống, vui chẳng thiết đến việc gì cả, mặc cho những lời chúng tôi khẩn khoản xin nàng. Vậy mà bây giờ đứa trẻ đã chết rồi, thì vua lại thay đổi khác đi. Vua mặc đồ, vua xức dầu thơm, và vua truyền ăn uống. Điều đó có ý nghĩa gì? Vua David đã trả lời cho các quần thần của mình rằng, khi đứa trẻ nó bệnh, thì ta nài xin Đức Chúa Trời cứu cho nó sống. Nhưng bây giờ đứa trẻ đã chết rồi, thì ta còn cầu nguyện gì nữa? Ta không thể làm thay đổi được tình trạng. Ta chỉ có thể đến chỗ của nó, nhưng mà nó thì không thể trở lại với ta được. Vua David tâm trí sáng suốt, sau cái tin biết được rằng đứa trẻ đã chết. Trong tinh thần sáng suốt đó, vua đi vào ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Vua đã cầu nguyện với Chúa rằng Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong con thần linh ngay thẳng. Ở thời điểm đó, vua không cầu nguyện về đứa trẻ nữa, mà vua cầu nguyện cho chính bản thân của mình. Nhận biết mình là người sanh ra trong tội lỗi, lớn lên ra trong tội lỗi, làm những công việc tội lỗi. Và vua khẩn xin với Đức Chúa Trời rằng, Chúa ơi, nếu Ngài có dựng lại trong con một lòng trong sạch, thì lúc đó con mới có thể có được lòng trong sạch. Nếu Chúa có ban cho con một thần linh ngay thẳng, thì con mới có thể có được thần linh ngay thẳng. Một tâm trí sáng suốt là một sự tương giao để làm vui lòng Đức Chúa Trời của chúng ta. Một người khi cầu nguyện trong một tâm trí sáng suốt, thì người đó không thể vội vàng, không thể hấp tấp. Sự cầu nguyện đó không thể là tùy hứng nhất thời. Có lúc thì chúng ta cầu nguyện quá cuồng nhiệt một cách bất thường, nhưng có lúc thì chúng ta lại hờ hững, sao nhãng ở trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện trong một tâm trí sáng suốt, là cầu nguyện để chúng ta thấy được chương trình của Đức Chúa Trời cho mình, cầu nguyện để chúng ta thấy kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời cho nhân loại và cho bản thân của mình, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta năng lực để bước vào ở trong kế hoạch đó. Chúng ta cầu nguyện trong tinh thần sáng suốt, đó là chúng ta cầu nguyện để xóa bỏ tất cả những hiểu lầm, những sự tranh chấp nào đó với tất cả những người khác mà chúng ta đang tự lừa dối lầm của mình để bỏ qua tất cả những điều đó. Trước đây có một số những mục sư cũng như là những bạn hữu có nói với tôi rằng, mục sư Trung ơi, anh Trung ơi, nếu có điều kiện thì anh hãy đi du lịch sứ thánh một chuyến. Tôi hỏi rằng đi du lịch sứ thánh để làm gì? Thì họ nói rằng khi mà anh đến được sứ thánh đó, anh sẽ tìm thấy một cảm giác tuyệt vời. Không có cái gì mà nó tuyệt vời cho bằng. Tôi suy nghĩ đến điều đó và tôi thấy rằng đối với tôi, nếu như tôi chưa có gia đình mà tôi thương một người nữ nào đó, cái việc mà tôi được cầm tay người phụ nữ đó, được nói chuyện với người phụ nữ đó, hay là được ôm người thiếu nữ đó ở trong tay của mình, thì tôi sẽ cảm thấy có một cái cảm giác thật cho bản thân mình. Nhưng nếu như người thiếu nữ đó ngồi trên một chiếc ghế rồi bỏ đi, cái chiếc ghế đó vẫn còn hơi nóng, và có người bảo tôi rằng, anh Trung ơi, hãy tới ngồi trên chiếc ghế đó để cảm giác được rằng là anh đang ngồi với nàng, thì thưa quý vị, tôi không thể có được cảm giác đó. Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ lấy những cái sợi tóc mắc ở trên cái lược để có thể thương nhớ đến một người thiếu nữ. Tôi không nghĩ rằng là mình sẽ chạm môi mình vào trong cái ly nơi một người thiếu nữ nào đó đã uống để mình cảm thấy giống như là môi mình gần với môi của người thiếu nữ đó. Tôi không bao giờ hôn lấy cái mùi áo, ngửi lấy cái mùi áo để tưởng tượng như rằng là mình đang ôm người thiếu nữ trong tay. Đối với tôi, tất cả những điều đó nó chỉ là ảo giác, nó không phải là thực tế. Và đối với Chúa, tôi cũng giống như vậy. Tại sao tại đây mỗi ngày Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta? Mỗi ngày Đức Chúa Trời đang muốn trò chuyện cùng với chúng ta, đang muốn tương giao với chúng ta, thì chúng ta lại lẩn tránh những thời giờ tương giao đó. Chúng ta vin vào trong những sự bận rộn của cuộc sống, chúng ta vin vào những lý do này, những lý do kia, chúng ta không gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta lại đi tìm cái cảm giác ở một dòng sông mà Chúa đã từng làm phép báp têm ở tại đó, ở trong một ngôi nhà mà Chúa Giê-xu đã từng ở trong đó, ở trên một cái ghế đá hay là một cái phần mộ mà Chúa Giê-xu đã từng nằm ở trong đó. Thưa quý vị, tôi không đả phá về vấn đề du lịch sứ thánh. Nếu như có điều kiện để cho chúng ta có thể đi du lịch sứ thánh và trí thông khôn ngoan của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta nó được tăng thêm lên, niềm tin của chúng ta được mạnh mẽ hơn, thì đó là một việc đáng làm. Nhưng nếu chúng ta chỉ có những cái cảm giác, rồi khi trở về 1, 2, 3 tháng sau hay là 1 năm sau, chúng ta vẫn chẳng có sự đổi mới gì khác ngoài những cái hình ảnh kỷ niệm, thì tôi cảm thấy rằng đó là những việc không cần thiết cho bản thân của mình. Tôi thích để sống thật với Chúa hơn là tìm một cảm giác với Chúa. Ở đây Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta hãy có một tâm trí sáng suốt để cầu nguyện với Chúa. Và đó là lúc mà tôi và quý vị đang sống thật với Chúa của mình. Phi-e-rơ cũng nhắc nhở rằng chẳng những có tâm trí sáng suốt, nhưng mà chúng ta phải có tinh thần tự chủ hay là một lòng tỉnh thức để cầu nguyện. Lòng tỉnh thức hay là tự chủ, hay là một số bản kinh thánh dịch là chữ tiết độ ở tại đây, có nghĩa rằng khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta biết cái nhu cầu mà chúng ta đang cầu nguyện với Chúa. Nó không phải là vì tôi muốn được Chúa thỏa mãn cho tôi những cái điều A, B, C, D này tôi cầu xin với Chúa, nhưng là một mối tương giao mà giữa tôi với Chúa, tôi cảm thấy nó vui sướng, nó hạnh phúc quá, tôi thèm để ở trong sự tương giao mật thiết đó. Những bản kinh thánh cho chúng ta thấy được cái chữ tự chủ, nó nhắc lên cho chúng ta rằng là chúng ta đang ý thức được cái công việc của mình làm. Ở trong bản kinh thánh tiếng Anh thì dùng cái chữ sober, tức là một người không có bị say rượu, ở trong một cái tâm trí của người không bị say rượu mà cầu nguyện với Chúa. Khi một người say rượu đó, thì người đó không còn có ý thức nữa. Những gì người đó làm là do rượu xúi dục người đó làm. Nhưng Phi-e-rơ khích lệ cho tất cả những người con của Chúa, khi chúng ta cầu nguyện thì cầu nguyện ở trong một tinh thần tự chủ, có nghĩa là chúng ta hiểu được cái giá trị của việc mình cầu nguyện với Chúa nên như thế nào. Tôi nghĩ rằng khi viết những lời này, Phi-e-rơ đã nhớ lại cái kinh nghiệm đau thương của mình khi Chúa đã nói với ông rằng hãy thức với ta 1 giờ để cầu nguyện. Chỉ vì không thể thức được 1 giờ cầu nguyện với Chúa mà sau đó Phi-e-rơ đã chối Chúa 3 lần trước tất cả những người rất là tầm thường. Vì vậy nhắc lại cho tôi và các ông bà anh chị em cái tinh thần tự chủ và cầu nguyện. Phi-e-rơ muốn nói rằng chúng ta phải cầu nguyện để đánh thức bản thân của mình trước những mưu kế của ma quỷ đang cố tìm cách làm sai lạc đời sống đức tin của chúng ta. Phi-e-rơ đang khích lệ cho tôi và các ông bạn cho em hãy đánh thức chính mình trong việc chúng ta chờ đón Chúa Giê-xu của chúng ta trở lại với chúng ta. Những ngày tháng sống ở trong sự cách ly này có làm cho tinh thần cầu nguyện của tôi và các ông bạn cho em đã trở thành nhạt nhẽo đối với Chúa không? Trong sách Luca đoạn 21 câu 34, Chúa Giê-xu khích lệ như thế này: vậy hãy thận trọng, e rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng, và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con. Chúa nói rằng có thể những việc như là sự ăn uống quá độ. Ngày hôm nay thì tôi thấy trên Facebook nhiều anh chị em bạn bè post lên rằng là nấu những món ăn mới, tà rảnh quá mà, ở nhà không biết làm gì phải không, cho nên nấu nhiều món ăn mới. Nhưng mà coi chừng kiểu sự ăn uống quá độ, say sưa hay là sự lo lắng đời này, những cái thông tin về đại dịch COVID-19 nó vẫn là một mối đe dọa làm cho lòng của nhiều người vẫn lo sợ. Lo sợ đến nỗi có thể là mình không dám ra khỏi nhà. Lo sợ đến nỗi có thể là mình không dám gần gũi với những người thân yêu của mình. Và sự lo sợ đó có đang làm cho lòng của chúng ta bị mê mẩn chăng mà quên rằng ngày của Chúa sẽ đến thành linh giống như là bãi sạch. Chúa quan tâm đến cái ngày của Chúa đến thành linh mà Chúa khích lệ cho chúng ta rằng hãy có một tâm trí tự chủ để cầu nguyện. Luca đoạn 21 câu 36 Chúa lại nói, vậy phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Cái mà Chúa Giê-xu đang quan tâm cho những người con của Chúa ngày hôm nay là cái thời giờ mà chúng ta sẽ được đứng trước mặt con người đó. Khi đó chúng ta đứng trước mặt Chúa với một cái tinh thần như thế nào? Lo sợ, mắc cỡ, xấu hổ, hay chúng ta đang ngước mắt lên trong đợi Chúa của chúng ta? Vậy phải tỉnh thức và cầu nguyện. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, nhưng hãy có một tâm trí sáng suốt tự chủ để cầu nguyện. Và Phi-e-rơ khích lệ cho tôi và các bạn chị em rằng hãy làm hết sức mình điều đó. Càng hết sức mình ở trong tinh thần cầu nguyện thì điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết rằng cái sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi và lựa chọn mình sẽ trở thành chắc chắn. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là hãy hết sức trong đối xử yêu thương. Câu 8, Phi-e-rơ nói rằng trên tất cả mọi sự hãy yêu nhau sâu đậm. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì tình yêu là vấn đề quan trọng nhất. Tình yêu ở trong hội thánh của Chúa nó không phải là một thứ tình yêu để chúng ta trao đổi. Nó không phải là cái thứ tình yêu mà chúng ta yêu một người nào đó, chúng ta ngưỡng mộ họ, hoặc là một người nào đó họ thân quen, họ có cảm tình với mình. Bởi vì cái loại tình yêu mà trao đổi nhau đó thì quý vị có thể tìm ở bất cứ nơi đâu trong thế gian này. Một ngôi chùa quý vị bước vào, quý vị cũng có thể tìm thấy cái tình yêu đó. Nếu anh yêu tôi thì tôi yêu anh. Một trường học quý vị vẫn có thể tìm kiếm tình yêu đó. Nếu bạn yêu tôi thì tôi yêu bạn. Một xã hội ở phía bên ngoài mà chúng ta đang sống, quý vị vẫn có thể tìm thấy tình yêu đó. Nếu anh quý mến tôi sẽ quý mến anh. Nhưng việc Đức Chúa Trời đã lựa chọn mỗi một người trong chúng ta vào trong hội thánh của Chúa, đây là một sự kiện đặc biệt mà Thánh Kinh nói rằng đây là ân điển ban cho. Ân điển có nghĩa là gì? Ân điển có nghĩa là sự ban cho dành cho một người không bao giờ xứng đáng. Phải cái vị trí mà chúng ta được bước vào trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay được gọi là ân điển, bởi vì tôi và quý vị không ai xứng đáng cho cái vị trí này cả. Nhưng trong ân điển, Chúa đã chấp nhận chúng ta và cho chúng ta được trở thành những người con của Ngài. Như vậy, khi nói rằng trên tất cả mọi sự hãy yêu nhau sâu đậm, Chúa không nói tôi và quý vị hãy yêu nhau bằng cái tình người đó, bằng cái cảm tình của một con người, mến một con người, rồi người ta yêu mình thì mình yêu lại. Không, nó không phải là loại tình yêu đó. Khi nói đến yêu thương ở trong người Cơ Đốc là nói đến sự bày tỏ về ân điển của Đức Chúa Trời cho nhau. Vì cớ Đức Chúa Trời đã ban ân điển của Ngài cho tôi mà chấp nhận tôi, nên tôi sẽ dùng ân điển của Đức Chúa Trời để đối xử với anh và chấp nhận anh. Như vậy, khi Phi-e-rơ nói rằng trên tất cả mọi sự hãy yêu nhau sâu đậm, có nghĩa rằng chúng ta dùng ân điển của Đức Chúa Trời để chúng ta cư xử với nhau. Trong những ngày tháng sống cách ly này, có làm cho tình yêu ở trong hội thánh của chúng ta trở thành nhạt nhẽo không? Có thể rằng chúng ta cảm thấy mọi sự nó cũng đều đều, không có gì trở ngại cho mình là được rồi. Nhưng rồi quý vị có cái thì giờ như thế nào để dành cho những tín hữu khác ở trong hội thánh? Quý vị để thì giờ để cầu nguyện cho anh em của mình, cho bạn hữu của mình, nó có nhiều bằng cái thời điểm mà cái hội thánh của Chúa vẫn còn có thì giờ sinh hoạt với nhau không? quý vị có thể gọi điện để trò chuyện với nhau nhiều như là hàng tuần chúng ta gặp nhau ở tại nhà thờ không? Quý vị có dùng những câu chuyện của chính mình, những lời chứng của mình để khích lệ cho nhau như là những thời giờ chúng ta được ngồi ăn thăm công với nhau ở tại nhà thờ không? E rằng sự cách ly có thể làm cho tình yêu ở trong hội thánh Chúa trở thành nhạt nhẽo chăng? Ở đây Phi-e-rơ khích lệ cho chúng ta rằng hãy hết sức ở trong đối xử của yêu thương. Cảm ơn Chúa, tình yêu là huyết mạch của hội thánh, đó là sự sống của hội thánh. Nếu hội thánh mà lấy tình yêu của Chúa ra thì đó chỉ là một tổ chức chết, không có giá trị gì trước mặt Chúa cả. Tình yêu là điều răn, tình yêu là mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho những con dân của Chúa. Và mạng lệnh đó được đặt ra một cách rất là rõ ràng, yêu nhau như ta đã yêu các con. Chúng ta phải yêu như Chúa đã yêu thương mình. Và khi chúng ta yêu thương bằng tình yêu của Chúa tỏ ra trong mình, rồi chúng ta dùng tình yêu đó để yêu thương lẫn nhau, thì chúng ta đang làm trọn mạng lệnh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong những ngày cách ly này, một số những hội thánh tôi được xem, có thể tại Mỹ, có thể tại Việt Nam, cũng có một số những cơ đốc nhân riêng lẻ, người ta đã may những cái khẩu trang để gửi cho những cơ quan y tế hoặc là những người mà họ không có khẩu trang. Có một số người thì họ đi mua thức ăn, họ đi mua những đồ dùng hàng ngày cần thiết, giấy vệ sinh, nước uống, vân vân, rồi họ đặt tại một cái địa điểm nào đó để tặng cho những người nghèo không có khả năng. Và tôi cũng thấy rằng có một số những hội thánh họ nấu ăn. Tại Denver thì một hội thánh cũng đã nấu phở rồi đem phở đó tặng cho những người khác, tặng miễn phí. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 13 nói rằng còn có ba điều quan trọng đối với Chúa, đó là đức tin, sự trông cậy và tình yêu. Nhưng điều quan trọng hơn hết trong ba điều đó, đó là tình yêu thương. Nếu con dân của Đức Chúa Trời mà không có tình yêu của Chúa, thì cho dẫu chúng ta đem nửa gia tài của mình để chia cho kẻ nghèo khó, thì đối với Đức Chúa Trời điều đó cũng vô nghĩa. Nhưng hành động bởi tình yêu thì cho dẫu một ly nước lạnh chúng ta cho một đứa trẻ thôi, thì Chúa nói rằng người đó không mất phần thưởng của mình. Bởi vậy tình yêu của Đức Chúa Trời hay là ân điển của Đức Chúa Trời tuôn chảy trong lòng của chúng ta để chúng ta trao cho nhau. Phi-e-rơ nói rằng vì tình yêu thương thì che đậy vô số những tội lỗi. Ở đây Phi-e-rơ không nói rằng là tình yêu làm cho chúng ta dung chứa những tội lỗi của nhau. Không phải, nhưng nói rằng tình yêu làm cho chúng ta quên đi những cái sai lầm lẫn nhau, làm cho chúng ta có một sự cảm thông cho nhau về những cái khuyết điểm của những anh chị em mình. Ở trong câu thứ 9, Phi-e-rơ nói rằng hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ có cằn nhằn. Thưa quý vị, yêu thương thì phải tiếp đón lẫn nhau. Dĩ nhiên tôi không nói rằng trong cơn đại dịch này thì rồi chúng ta phải tiếp đón lẫn nhau. Chúng ta có những cái giới hạn ở trong vấn đề đại dịch corona đang xảy ra, nhưng cái tinh thần tiếp đón thì nó như thế nào ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có chuẩn bị cho mình một cái tinh thần là chấp nhận anh chị em mình không? Hay là trong tâm trí của chúng ta vẫn có những con người nào đó tôi cảm thấy không yêu được? Trong hội thánh vẫn có những con người nào đó mà có lẽ suốt cả đời tôi sẽ không bao giờ gọi điện cho họ được. Trong tôi hay trong quý vị có đang có những thứ thành kiến nào đó mà chúng ta đang dành cho những anh chị em mình hay không? Ở trong tiếng Anh chúng ta có một từ ngữ được gọi là hospitable, có nghĩa là tiếp khách hay là mến khách. Hoặc là một từ ngữ khác là hospitality, có nghĩa là sự mến khách hay là sự tiếp khách. Cũng từ cái danh từ này mà chúng ta có cái chữ hospital, tức là bệnh viện, là một cái nơi để mà săn sóc cho những người khác. Hay là hospice, là một cái nơi để giúp cho những người mà họ đã đi đến cái chỗ gọi là kiệt sức quá đỗi rồi. Thưa quý vị, ở trong từ ngữ Hy Lạp thì cái chữ hospitality hay là chữ hospitable này nó bao gồm hai từ ngữ. Một từ ngữ là love, có nghĩa là yêu thương, và một từ ngữ khác là strangers, có nghĩa là những người lạ. Như vậy, hospitality có nghĩa là gì? Hospitality có nghĩa là mình bày tỏ cái tình yêu đối với những người lạ. Và ở đây, Phi-e-rơ nói với chúng ta hãy tiếp đãi nhau giống như vậy đó. Cái tinh thần của chúng ta là tinh thần bày tỏ yêu thương ngay cả đối với những người đó là những người xa lạ đối với mình. Tình yêu ở trong Chúa là thứ tình yêu để cho chúng ta chấp nhận lẫn nhau. Dù đó là những người lạ, dù đó là những người không xứng đáng, dù đó là những người mà chúng ta không có tình cảm, không cảm thấy vui vẻ được, nhưng tình yêu trong Chúa là tình yêu che đậy những lầm lỡ của họ, nhưng lại tiếp đón lẫn nhau mà không có cần nhau. Trong những ngày chúng ta đang sống cách ly này, xin Chúa cho chúng ta trang bị được cho mình một cái tinh thần. Và tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết, bởi vì một ngày nào đó, nếu như Chúa mở cửa cho hội thánh của Chúa được sinh hoạt trở lại, Chúa không muốn chúng ta trở lại trong cái tinh thần tôi chỉ chơi với những người nào đáng chơi, tôi chỉ gần với những người nào đáng gần, còn những con người kia tôi không muốn nhìn thấy họ. Đây có phải là thời gian để chúng ta có thể trang bị cho mình là hết sức để đối xử với nhau bằng tình yêu của Chúa không? Xin Chúa giúp cho chúng ta trong những ngày này chẳng những hết sức trong sự cầu nguyện, nhưng cũng phải hết sức để trang bị cho mình một tinh thần đối xử yêu thương. Điều thứ ba chúng ta sẽ suy gẫm với nhau đó là hết sức ở trong khả năng để phục vụ. Câu thứ 10, Phi-e-rơ nói rằng mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác. Như một người quản trị giỏi khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. Ở đây, Phi-e-rơ đang đặt mỗi một người chúng ta giống như là những người quản trị giỏi của Đức Chúa Trời. Và một người quản trị giỏi là người như thế nào? Đó là người lấy những ơn đã được mà giúp lẫn nhau. Ở trong Kinh Thánh có đề cập cho chúng ta về hai cái hình thức hay là hai cái loại ơn khác nhau. Một cái mà chúng ta gọi đó là ân tứ thiêng liêng. Ân tứ thiêng liêng tức là những dấu lạ hay là những phép lạ hay là những cái khả năng đặc biệt mà Chúa trang bị cho những người môn đồ hay là những thánh đồ của Chúa. Ví dụ như Chúa có thể cho một người có khả năng để nói tiếng lạ, một người có thể có khả năng để thông giải tiếng lạ, một người có khả năng để cầu nguyện và chữa bệnh cho người khác, một người có những cái tri thức để hiểu về lời Đức Chúa Trời, một người có thể làm được những cái dấu lạ nào đó bởi sự vừa giúp của Thánh Linh. Cái đó chúng ta được gọi là ân tứ thiêng liêng. Nhưng ở đây Phi-e-rơ không đề cập về những ân tứ thiêng liêng. Ông đang nói đến những cái ơn, mà những cái ơn đó chính là những khả năng, những cái điều kiện để chúng ta có được trong cuộc sống của mình. Những ơn mà nó đến từ khả năng hay là những điều kiện do cuộc sống của chúng ta tạo thành. Ví dụ như trong tất cả những người hát, nhưng mà tôi có khả năng hát hay hơn. Nhiều người biết vẽ, nhưng tôi có thể vẽ đẹp hơn. Nhiều người biết nấu ăn, nhưng tôi có thể nấu ăn ngon hơn. Nhiều người cũng có tiền, nhưng tôi có thể có tài chánh dồi dào hơn. Tất cả những cái điều đó được gọi là ơn mà Chúa đã ban cho trong đời sống của chúng ta. Nó có thể đến bởi sự chúc phước của Chúa. Nó có thể đến bởi sự luyện tập lâu ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và Phi-e-rơ muốn nói rằng là mỗi một người phải dùng những cái ân tứ đó của mình có đó để mà chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn là những người quản lý trung tín của Chúa, nếu chúng ta muốn là những người quản lý khôn khéo cho Chúa, hãy dùng những gì Đức Chúa Trời đã ban cho mình có trong cuộc sống đó để chúng ta có thể phục vụ lẫn nhau. Cách đây khoảng chừng 5 năm trước, tôi được dịp để đến giảng cho một hội thánh ở tại Virginia, một hội thánh giám lý. Khi tôi bàn thảo về chương trình với các bạn trẻ ở tại đó, thì các bạn có nói với tôi rằng là mục sư ơi, có thể nào trong chương trình truyền giảng này mục sư viết một vở kịch để đóng trong cái chương trình truyền giảng được không? Tôi viết cho họ một cái vở kịch. Tôi cũng hướng dẫn cho họ làm sao để thực hiện cái vở kịch đó. Sau khi họ tham khảo với nhau, họ nói rằng, mục sư ơi, cái vai của người cha này chắc tụi con không có người làm được quá. Đòi hỏi người cha phải có khả năng về vấn đề âm nhạc. Tụi con không biết kiếm đâu một người lớn mà có khả năng đó. Thôi bây giờ mục sư biết âm nhạc, mục sư phụ trách cái vai đó giùm tụi con đi. Thế là tôi cũng đồng ý là tôi sẽ là một nhân vật ở trong cái vở kịch đó. Cái chương trình truyền giảng được tổ chức từ vào ngày thứ Bảy và buổi sáng Chủ nhật thì giảng cho hội thánh. Nhưng tôi thì đến sớm hơn, đó là từ thứ Năm thì tôi đã đến rồi. Bởi vì tôi nghĩ rằng cần phải có thời giờ để tập luyện với nhau vở kịch vào ngày thứ Sáu chẳng hạn, để có thể thực hiện. Bởi vì trước đó chưa bao giờ có cái điều kiện để có thể thực hiện với nhau cả. Vì vậy tôi đến ngày thứ Năm, có một người tín đồ ở tại đó đã tiếp tôi, đón tôi và đưa tôi về nhà của ông ta ở. Mục sư quản nhiệm thì cho tôi biết rằng cái ông tín đồ này, ông rất là thích mục sư. Cho nên ổng nói rằng hãy mời mục sư trong cái chương trình truyền giảng này. Và ổng là người đã bỏ tiền vé máy bay để mua cho mục sư bay qua đây đó. Và bây giờ thì ổng muốn là rước ông mục sư về nhà của ổng ở. Ban đầu thì tôi dự định là thuê hotel cho mục sư ở. Nhưng mà ổng nói như vậy, thành ra thôi tôi nói để cho ổng đón ông mục sư về nhà ở. Tôi nói được chứ, tôi được về nhà của tín đồ thì tôi cảm thấy vui hơn, cho nên tôi về nhà của ông ta ở. Về đến nhà, ông ta dẫn tôi lên trên lầu và chỉ cho tôi cái giường, đây là phòng của mục sư, chỗ của mục sư ở. Ngoài ra thì ông chỉ cái kệ ở bên cạnh đó, bao gồm những cái đĩa nhạc, đĩa video về Thúy Nga, Paris by Night, những video cải lương, đủ mọi thứ để mà giải trí. Thì ông nói rằng đây có đủ tất cả mọi thứ, mục sư muốn giải trí cái gì thì cứ mở ra xem tự nhiên. Tôi thì cũng cảm ơn ông, bởi vì những cái đó thì tôi không có cần thiết. Qua đến buổi tối thứ Sáu thì tôi có hẹn với các bạn trẻ là sẽ đến tại nhà thờ để mà tập cái qua cái vở kịch. Thì tôi nhờ ông chở tôi đến, rồi các bạn trẻ thì họ sẽ chở cho tôi về. Khi tôi đi thì tôi có cầm theo một cái kèn saxophone để dự cái vai kịch. Thì ông hỏi tôi rằng mục sư đi giảng mà mục sư cầm gì lỉnh kỉnh vậy? Thì tôi nói với ông là dạ đây là cái kèn, tại vì trong chương trình truyền giảng thứ Bảy này đây thì mình sẽ có thực hiện một cái vở kịch. Mà các bạn thanh niên thì họ không có thủ được cái vai này, cho nên họ có nhờ tôi để giúp cho họ trong cái vai này, cho nên tôi có cầm theo cái kèn. Thì ông ta bất mãn và nói rằng tôi thấy mục sư làm như vậy là không được, bởi vì mục sư đi qua đây là giảng chứ đâu phải để làm ba cái chuyện đó. Cái chuyện đó là để cho tụi thanh niên đó làm. Mục sư mà cái gì cũng làm như vậy, tức là mục sư làm cho tụi nó biến nhát đi. Mục sư qua đây là giảng thôi, còn ba cái chuyện mà tào lao này là để cho tụi trẻ. Thì tôi nói với ông, dạ không tào lao đâu, đây là một tiết mục ở trong chương trình truyền giảng của chúng ta. Và tại vì tôi cũng có khả năng mà các bạn muốn nhờ vả thì tôi cũng chỉ dựng phần thôi. Mà ông suốt cái đoạn đường đi tới nhà thờ thì ông cứ càm ràm và than phiền với tôi về cái vấn đề đó. Trong ngày thứ Năm, ngày thứ Sáu tôi ở tại đó thì ông chỉ để cho tôi ở một mình ở trong cái căn phòng. Còn ông thì đi đâu tôi không biết. Ông không có đi làm. Và ông đi làm nhưng mà ông thì nghỉ hưu rồi. Nhưng mà ông đi đâu thì cả ngày lang thang tôi không biết. Cứ đến tối thì về rồi dọn cơm ra thì gọi tôi xuống ăn cơm với hai vợ chồng. Ăn xong thì ông nói rằng tôi rất là thích xem ông Tổng thống Trump lên tiếng debate, đang tranh với là bà Hillary. Thì ông nói rằng là tôi ủng hộ Tổng thống Trump cho nên tôi thích những cái debate của ông. Và hôm nay là cái chương trình cuối cùng. Mục sư ăn xong rồi mục sư cứ lên phòng coi cải lương, coi tivi, coi cái gì đi. Chúng tôi ở đây theo dõi cái chương trình này. Buổi tối đó sau khi tôi đi về thì cũng ăn tối với ông bà xong rồi thì Ông vẫn tiếp tục bảo tôi là cứ đi lên phòng là. Dường như tôi không có một lời tâm tình, một lời nói chuyện nào với hai vợ chồng trong suốt những ngày đó. Và thưa quý vị, tôi cảm thấy những ngày mà tôi đang ở tại đó nó giống như là bị tù vậy. Bởi vì mình không có ai để tâm tình, không có ai để trò chuyện hết. Rồi cho đến ngày thứ bảy thì chiều thứ bảy tôi gọi qua một người tín đồ quen biết. Và tôi nói rằng là buổi tối hôm nay sau khi tổ chức chương trình truyền giảng xong thì tôi xin phép để được về nhà ông bà ở được không? Thì ông bà đó họ mừng lắm, họ nói ô vui quá, lần trước ông mục sư tới ở nhà tôi, bây giờ lại tới nữa thì giống như là thiên sứ mà tới nhà chúng tôi vậy, cho nên rất là sẵn sàng. Thì buổi chiều đó tôi cũng nói trước với ông, chiều thứ bảy tôi nói trước với ông bà chủ mà đã đón tôi đó, nói rằng tôi xin phép ông bà, tôi cảm ơn về tinh thần của ông bà đã giúp cho tôi, nhưng mà tối thứ bảy sau khi đã tổ chức chương trình truyền giảng xong thì tôi xin phép là tôi sẽ đi qua để thăm người tín đồ bên kia, cho nên tôi sẽ đem đồ theo, rồi ngày chủ nhật người tín đồ đó sẽ chở tôi qua để giảng trở lại cho hội thánh, tôi sẽ trở về ở lại bên đó, rồi qua ngày thứ hai thì người tín đồ kia sẽ chở tôi đi ra ngoài phi trường. Nên tôi cảm ơn ông bà đã giúp đỡ. Thực sự đó là không phải là tôi chê trách gì cái nhà của ông bà hết, nhưng mà tôi cảm thấy nó buồn quá, nó trống rỗng và giống như là mình bị tù giam, giam lỏng vậy đó. Nó buồn chán bởi vì không có một lời tâm tình. Và cái ước vọng của mình đến đây là để giảng, chứ đâu phải là để nghỉ hè đâu, mà để xem tivi hay là xem cải lương. Cái tinh thần của người tín đồ này thì yêu mến và muốn lo cho mình. Nhưng vấn đề chỉ có một cái cảm xúc, chỉ có một cái tình cảm thôi đó, thì điều đó nó có thể không làm cho thỏa lòng. Cái tình cảm của ông ta giúp đỡ cho tôi, nhưng mà nó không có làm thỏa lòng khi tôi được ở tại đó. Vì ước ao của tôi là một người hầu việc Chúa, tôi thèm để được trò chuyện tâm tình với những người tín đồ, hiểu hoàn cảnh của họ, dùng lời Chúa để khích lệ cho họ. Nhưng mà dường như tôi không có được một thời giờ nào với gia đình đó cả. Cho nên đó là lý do mà tôi phải xin phép để chuyển đổi qua một cái gia đình khác. Ở đây, thư Phê-rơ nhắc với chúng ta rằng mỗi một người nên dùng ân tứ của mình đã nhận lãnh để phục vụ. Trong cái vai trò của một người quản lý thì sự phục vụ nó không phải là làm theo ý mình, ý kiến của mình, nhưng sự phục vụ đó là làm theo ý của chủ. Vì vậy khi Đức Chúa Trời cho chúng ta những cái khả năng nào đó để chúng ta có thể làm được việc gì cho Chúa, thì hãy hết sức của mình trau dồi, trang bị những cái khả năng đó để khi Đức Chúa Trời sử dụng thì cuộc sống của chúng ta có thể trở thành hiệu quả cho Chúa. Trong những ngày sống cách ly này, tôi biết rằng nhiều người lại có nhiều cái khả năng hơn, làm được nhiều việc khác hơn. Dầu là quý vị có thể làm được điều gì đi nữa, sự ao ước của chúng ta là một ngày nào đó Chúa cho hội thánh được mở cửa để chúng ta trở lại với sinh hoạt. Nếu như Chúa cho việc đó xảy ra vào một tuần tới, hai tuần tới, thì quý vị có sẵn sàng để dùng những gì mình có cho sự phục vụ Chúa không? Hay là công việc của nhà thờ thì để ông mục sư và ban chấp sự lo? Công việc nấu ăn hả? Công việc nấu ăn thì có ban ẩm thực lo. Việc thờ phượng ca ngợi tôn vinh hả? Đã có những bạn trẻ và ban worship lo. Việc để dọn dẹp hả? Thì sẽ có những ban dọn dẹp thánh tiết hay tiếp tân lo. Việc chính đạo đã có những ban chính đạo hay những ban ngành nào đó lo. Thưa quý vị, nếu chúng ta không trang bị và sẵn sàng để cho Chúa sử dụng những cái ơn mình, thì một người không lấy ơn của mình đã được để phục vụ Đức Chúa Trời sẽ trở thành kẻ cắp, kẻ đánh cắp điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho hội thánh thông qua người đó. Một hội thánh mà thiếu cầu nguyện, đó là một hội thánh không có năng lực. Một hội thánh mà thiếu yêu thương, đó là hội thánh không có sự sống. Một hội thánh mà thiếu phục vụ thì đó là hội thánh không có mục đích. Đâu là những việc chúng ta cần làm ngày hôm nay? Nếu quý vị đã nhận ra những điều gì cần phải làm trong ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng ta làm hết sức mình. Cầu Kinh Thánh nhắc cho chúng ta để chúng ta hiểu rằng không phải chỉ là làm, nhưng phải làm hết sức. Không phải chỉ là cố gắng, Nhưng chúng ta cố gắng hơn nữa để xác định về sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Làm như vậy thì anh em sẽ không bị vấp ngã. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nâng đỡ tôi và các ông bà anh chị em sống những ngày cách ly này, nhưng vẫn có ích cho Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa về sự bình an mà Chúa ban cho mỗi người chúng con ở giữa hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa về những điều gì chúng con có thể có được để chúng con cùng phục vụ cho Chúa ở giữa nhau, lẫn nhau. Và chúng con xin Chúa cho tất cả mọi điều chúng con làm sẽ không có điều gì mà chúng con phải xấu hổ trong ngày chúng con trình diện trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Vì Chúa dùng lời này để dẫn dắt con và ông bà, anh chị em con giữ vẹn được đức tin của mình hết lòng, hết sức cho đến ngày chúng con trình diện trước mặt Chúa một cách sẵn sàng. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã dạy dỗ cho chúng con. Xin giữ cho chúng con trong một tuần lễ mới được phước hạnh, sống gần với Đức Chúa Trời và sống kết quả cho Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể hội thánh đã để thời giờ cùng lắng nghe lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ không lấy nghe làm đủ rồi lừa dối mình, nhưng phải biết rõ việc cần làm hôm nay là gì, và xin Chúa cho chúng ta hết sức mình để làm trọn được những việc đó. Xin Chúa ban ơn trên toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính chào.